Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe cho mọi người của CDC Đồng Nai. Thưa quý vị, chỉ trong vài phút, một cơn đột quỵ có thể cướp đi khả năng vận động hoặc ngôn ngữ, thậm chí là tính mạng của người bệnh. Đáng lo ngại, trong những ngày nắng nóng kéo dài, nguy cơ đột quỵ có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là tim mạch. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng muộn chỉ vì chủ quan hoặc là không xử trí kịp thời trong giờ vàng. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm, xử trí ra sao trong những giây phút đầu tiên? Và quan trọng nhất, cần làm gì để phòng ngừa đột quỵ trong mùa nắng nóng? Chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Quang, trưởng khoa nội thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Cảm ơn bác sĩ Quang đã dành thời gian tham gia chương trình ạ.
Chào chị Bích Ngọc, chào quý khán giả.
Thưa bác sĩ, thì trước hết thì xin bác sĩ cho biết vì sao mà trong cái mùa nắng nóng cái nguy cơ đột quỵ lại gia tăng và cái những đối tượng nào cần đặc biệt lưu ý ạ, thưa bác sĩ?
Mùa nắng nóng thì cái do là cái nhiệt độ môi trường nắng nóng quá mức thì nó có nhiều lý do để có thể gây ra cái tình trạng người bệnh dễ bị đột quỵ hơn. Đó là cái nhiệt độ cao thì cái cơ thể sẽ mất nước. Và mất nước thì cái độ nhớt của máu nó sẽ gia tăng và nó sẽ là một cái điều kiện dễ hình thành cục máu đông. Lý do thứ hai nữa là đối với cái người cao tuổi đó thì cái khả năng mà điều hòa thân nhiệt đối với cái thời tiết thay đổi ở một cái nhiệt độ cao như vậy đó thì nó sẽ khó thích nghi hơn đối với những cái người trẻ hơn. Và một lý do thứ ba nữa là cái nhiệt độ thay đổi thì nó cũng góp phần làm gia tăng cái phản ứng viêm cũng như là cái stress oxy hóa đó. Đây là những cái yếu tố gây tổn thương mạch máu nói chung và cũng có thể góp phần làm gia tăng cái bệnh đột quỵ.
Vâng, như vậy thì có thể thấy là nắng nóng thì không chỉ gây mệt mỏi mà còn là cái yếu tố mà có thể gia tăng đột quỵ, đặc biệt là nhóm người có nguy cơ cao, phải không thưa bác sĩ? Ở thực tế thì nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng là giữa say nắng và đột quỵ. Thì vậy đâu là cái dấu hiệu say nắng thông thường và đột quỵ có khác nhau như thế nào ạ bác sĩ?
Đây là hai cái bệnh lý khác nhau hoàn toàn. Đối với đột quỵ thì như chúng ta cũng biết những cái dấu hiệu thần kinh khu trú đó là fast, hoặc gần đây người ta nói đến BFAST, tức là những người bệnh có những cái dấu hiệu như là chóng mặt, rồi mờ mắt, rồi yếu tay chân, rồi nói khó. Còn đối với say nắng hay là sốc nhiệt đó, mà cái mức độ nặng hơn gọi là sốc nhiệt đó, thì người bệnh có một cái trạng thái là một cái yếu tố mà mình bắt buộc phải có đó, tức là người bệnh đó tiếp xúc với cái môi trường nắng nóng ở một cái thời gian kéo dài. Và cái bệnh lý, những cái triệu chứng có thể là lúc đầu có thể là đau đầu, nôn mửa, rồi ý thức bắt đầu thay đổi, bệnh nhân rối loạn tri giác. Và cái tình trạng nặng hơn đó là hôn mê, và thậm chí nếu như mà mình không xử lý kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong. Hai cái bệnh lý đó hoàn toàn khác nhau, có thể giống nhau ở một cái trạng thái, đó là cái trạng thái tri giác của cái người bị đột quỵ, cũng có thể là bệnh nhân bị rối loạn tri giác. Đối với say nắng thì cũng có thể có, nhưng mà hai cái điều kiện khác nhau. Thường thì ví dụ như là những cái người bệnh mà bị say nắng đó thì mình không thấy cái dấu thần kinh lịnh vị rõ, ví dụ như không có liệt tay liệt chân. Và đó là hai cái sự khác nhau giữa đột quỵ và say nắng.
Rõ ràng là cái việc phân biệt đúng là ngay giây phút đầu tiên là có thể cơ hội cứu sống người bệnh, phải không bác sĩ? Đã rất nhiều lần bác sĩ Quang đã chia sẻ về cái quy tắc BFAST. Vậy thì bác sĩ có thể nhắc lại cái quy tắc này để người dân dễ nhớ, dễ áp dụng mà khi phát hiện người có cái dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ không ạ?
BFAST thì giống như trước đây mình hay nói từ FAST thôi, bây giờ nó có thêm cái B nữa. B có nghĩa là cái chữ B á, nó viết tắt của cái chữ BALANCE. Thì BALANCE nó là cái mất thăng bằng. Và cái người bệnh đột ngột mất thăng bằng, đi đứng không có được như bình thường nữa, không có còn thăng bằng nữa. Một cái dấu hiệu kế tiếp đó là chữ Y, đó là EYES. Thì là bệnh nhân đột ngột mờ mắt, hoặc là mất thị trường, hoặc là nhìn đôi. Cái chữ FAST như cũ, đó là chữ S, đó là FACE, là cái gương mặt đột ngột, không có cân đối, méo miệng. Chữ kế tiếp đó là âm AGE, đó là ARM. Thì đó là cái cánh tay hoặc là nửa người đột ngột bị yếu đi, cầm rớt đồ vật, cái chân đi không được. Chữ tiếp theo đó là chữ S, đó là speech. Thì đây là lời nói, cái lời nói không có còn tròn trịa, khó nói, thậm chí là mất ngôn ngữ. Và cái chữ cuối cùng đó là chữ T, đó là thời gian. Thì đối với đột quỵ, thời gian là não, và cái nếu như mà mình mất thời gian là mất não.
Vâng, vậy chỉ cần nhớ quy tắc FAST thì chúng ta sẽ gọi cấp cứu ngay, lập tức để mà cứu sống và hoặc là giảm di chứng đột quỵ cho người bệnh, phải không thưa bác sĩ? Thưa quý vị, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng hơn 200.000 ca đột quỵ mới, và căn bệnh này đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gây tàn phế cho người bệnh. Theo thống kê của ngành y tế Đồng Nai, có khoảng 80% bệnh nhân đột quỵ nhập viện sau giờ vàng. Với bệnh đột quỵ, mỗi phút chậm trễ trong điều trị có thể khiến người bệnh mất đi hàng triệu tế bào não. Thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa chia sẻ thì đối với bệnh đột quỵ thì thời gian được chính là não. Vậy thì khi phát hiện một người có cái dấu hiệu đột quỵ, người dân cần làm gì ngay trong những cái giây phút đầu tiên, hay còn gọi là giờ vàng? Xin bác sĩ chia sẻ rõ hơn ạ.
Đối với những cái người bệnh mà có những cái triệu chứng mà mình nghi ngờ đó là đột quỵ, thì cái điều đầu tiên mình cần làm đó là mình làm thế nào đó để đưa người bệnh đến một cái bệnh viện, một cái trung tâm mà cái nơi đó có điều trị đột quỵ gần nhất. Xin nhắc lại, đó là một cái nơi có điều trị đột quỵ nha, một cái bệnh viện có điều trị đột quỵ gần nhất, chứ không phải là cái bệnh viện gần nhất. Nếu như là mình đến bệnh viện gần nhất mà nơi đó họ không có điều trị đột quỵ thì nó sẽ làm mất thêm thời gian, và mất thời gian thì cái kết quả điều trị, cái kết cục của người bệnh nó sẽ giảm đi. Bệnh nhân sẽ có thể di chứng nặng hơn vì cái chậm trễ trong điều trị. Và những cái việc mà mình cần làm đó, tức là dĩ nhiên sẽ biết cái điểm đến. Thứ hai là mình sẽ phải nhớ những cái mốc thời gian, ví dụ như là người bệnh bị ở cái thời điểm nào có triệu chứng, ví dụ như người bệnh khởi phát triệu chứng là từ lúc nào. Cái mốc thời gian là quan trọng, bởi vì cái điều trị nó liên quan đến cái thời gian. Thứ hai nữa là những cái dấu hiệu hay những cái thuốc mà người bệnh đang dùng, bởi vì trong cái điều trị đột quỵ đó có dùng cái thuốc tiêu sợi huyết, thì cái thuốc đó nếu như mà tiền sử người bệnh có sử dụng những cái loại thuốc kháng đông thì rất có thể đó là một cái chống chỉ định. Cho nên việc mà cung cấp được cho bác sĩ những cái thông tin tiền sử sử dụng thuốc đó, thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều trị. Điều này nó làm giảm đi cái thời gian, nếu như mà mình không biết được cái điều đó thì nó sẽ mất thời gian để mình thu thập những cái yếu tố đó. Và đương nhiên là sẽ có những cái điều không nên làm, bởi vì nếu như mình làm những cái việc khác nhau dẫn đến chậm trễ đưa người bệnh vào viện, ví dụ như là những cái việc trước đây hay làm, có thể cho người bệnh uống một cái loại thuốc huyết áp hoặc uống một cái loại thuốc gì đó mà nghĩ rằng cái thuốc đó nó có thể giúp cho người bệnh qua đi cái cơn đột quỵ, thì không nên làm. Chuyện thứ hai mình thấy họ cũng một số người cũng có thể hay làm, đó là cắt lễ, dùng những cái dụng cụ sắc nhọn gì đó cắt vào những cái đầu ngón tay. Điều này nó không có lợi ở một cái chỗ, tức là không có chứng cứ có lợi ích với cái việc đó mình đang làm. Thậm chí là nó có thể gây nhiễm trùng, bởi vì những cái dụng cụ ở nhà không được vô khuẩn đúng tiêu chuẩn, có thể làm tình trạng nhiễm trùng. Hoặc là khi mà vào viện thì chúng tôi sẽ xài thuốc tiêu sợi huyết đó, thì những cái vết cắt đó có thể gây chảy máu. Chuyện nữa là khi mà mình cắt lễ thì cái thời gian sẽ chậm trễ hơn. Những cái thuốc mà mình đưa cho người bệnh uống ở thời điểm ở nhà đó thì đôi khi là cũng là bất lợi, bởi vì kể cả thuốc huyết áp nha, kể cả thuốc huyết áp, đối với người bệnh bị đột quỵ thì có thể đo được huyết áp ở nhà, huyết áp có thể cao đó, nhưng mà việc mà mình cho bệnh nhân uống thuốc đôi khi cũng là bất lợi. Bất lợi thứ nhất có thể là cái người bệnh đột quỵ khoảng cỡ 50% trường hợp bị rối loạn nuốt, và rất có thể bệnh nhân không nuốt được. Khi mình cho một người bệnh uống một cái viên thuốc, có thể là người ta không nuốt được và cái viên thuốc nó sẽ sặc vào phổi, sẽ gây ra tình trạng viêm phổi hít, thậm chí có thể nặng hơn gây siêu hấp và bệnh nhân có thể nặng hơn do cái lỗi mà người bệnh cho người chỉ người cái người nhà cho người bệnh uống thuốc. Nên những cái việc cần làm tóm lại đó là biết được cái nơi điều trị đột quỵ gần nhất, đưa vào càng sớm càng tốt, cung cấp cho bác sĩ những cái thông tin mà bệnh nhân đang sử dụng thuốc, những cái tiền sử trước đó, đó là những cái việc cần làm.
Vâng. Xin bác sĩ cho biết là trên địa bàn thành phố Đồng Nai thì có những cái cơ sở y tế nào có thể tiếp nhận và điều trị đột quỵ để người dân chủ động đưa người bệnh đến kịp thời, xin bác sĩ chia sẻ.
Địa bàn thành phố Đồng Nai sau sáp nhập thì trước đây ở tỉnh Đồng Nai cũ thì có 4 đơn vị điều trị đột quỵ, đó là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Thống nhất Đồng Nai, Bệnh viện Long Khánh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Và sau khi sáp nhập thì có thêm Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, và gần đây thì có một bệnh viện ngoài công lập đó, Bệnh viện Đồng Nai 2 cũng triển khai điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Thành phố Đồng Nai có 6 cái đơn vị điều trị đột quỵ, trong đó thì có 3 đơn vị gọi là điều trị chuyên sâu về cái lĩnh vực đột quỵ, cả tiêu sợi huyết và lấy huyết khối bằng dụng cụ.
Vâng, như vậy là người dân có thể nắm được vấn đề này để có khi mà phát hiện ra một người bị đột quỵ thì đưa đến những cái bệnh viện nơi gần nhất để được điều trị kịp thời, phải không thưa bác sĩ? Đối với những cái nhóm nguy cơ cao như là người cao tuổi, người mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là tim mạch ấy, thì trong cái thời tiết nắng nóng kéo dài thì cần lưu ý những vấn đề gì để phòng tránh đột quỵ ạ thưa bác sĩ?
Đối với thời tiết nắng nóng thì cái đặc biệt đối với những cái người cao tuổi hoặc là những cái người có nhiều bệnh nền, những cái người có tiền sử đột quỵ thì cái nguy cơ mắc đột quỵ nó có thể gia tăng. Và cái việc mà người bệnh cần chú ý đó là mình bổ sung nước cho đầy đủ, và nếu như mà không có cái việc mà phải ra ngoài trời ở cái thời gian nắng nóng, và đặc biệt là cái thời gian nó khoảng từ cỡ 9 giờ cho đến 16 giờ, đó là cái thời gian nắng nóng, thì nếu như không có cái việc gì mà mình cần phải ra ngoài đường thì mình hạn chế ra ngoài đường vào những cái thời điểm đó. Và nếu như mà phải ra ngoài đường thì mình có thể sẽ phải mặc áo chống nắng, rồi đổi áo, đội nón rộng vành, v.v. để hạn chế cái tác động của cái ánh nắng cũng như cái nhiệt độ của môi trường. Và mình bổ sung nước đầy đủ đối với tùy theo cái mức độ mất nước, cái tình trạng hoạt động của mỗi người khác nhau. Nó dao động có thể từ hơn 2 lít cho đến 3-4 lít tùy theo cái lao động. Ví dụ như đối với những cái người trẻ cũng không phải là mình không lưu ý nha. Đối với những người trẻ khi mà làm việc ngoài trời thì cũng cần phải bổ sung nước, bởi vì đột quỵ nó có thể xảy ra những người trẻ không hề có bệnh nền. Hoặc là ví dụ như nếu như mà ở một cái môi trường nắng nóng như vậy đó mà không bổ sung nước đó, rất có thể người bệnh sẽ bị một cái gọi là say nắng và nặng hơn, có thể là sốc nhiệt. Cho nên việc mà hạn chế, nếu như mà mình phải làm việc ngoài trời thì cần phải có những cái bảo hộ, nón, áo, rồi bổ sung nước thường xuyên để bù nước cái lượng nước đã mất để bảo vệ sức khỏe cho mọi người.
Vâng, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái tình hình tiếp nhận và điều trị đột quỵ thời gian gần đây của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai không ạ?
Chúng tôi cũng có thống kê cái thời tiết, cái thời điểm nắng nóng khoảng, tôi thống kê khoảng cỡ 40 ngày ở cái thời gian từ tháng đầu tháng 3 cho đến khoảng ngày 10 tháng 4. Thì so với những cái thời gian trước đó thì cái lượng bệnh đột quỵ nhập viện chúng tôi nó có tăng hơn những cái thời điểm trước nếu không có cái thời gian thời tiết nắng nóng. Tức là sau đó đó, tại vì cái thời điểm đó tụi tôi thống kê thì cho đến bây giờ đã là qua tháng 5 thì cái lượng bệnh chúng tôi cũng cảm thấy là thường xuyên là người bệnh nhập viện vào khoa cũng tăng. Cái tuổi đột quỵ thì có trẻ hóa hơn, tức là giống như những cái thập niên trước cái đột quỵ xảy ra ở cái lứa tuổi ngoài 60-70, và gần đây thì cái độ tuổi đột quỵ có trẻ hóa hơn. Và không riêng gì đột quỵ đâu, cái tình trạng những cái bệnh tim mạch nói chung thì cũng xảy ra ở cái người trẻ, bắt đầu nó trẻ hóa nhiều hơn. Không riêng gì ở Việt Nam, kể cả ở nước ngoài cái xu hướng này cũng có. Cho nên là việc mà mình khám định kỳ, rồi thời tiết nắng nóng thì phải lưu ý hạn chế cái tiếp xúc với ánh nắng nếu như mà trong cái điều kiện cho phép. Mà nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời thì mình phải lưu ý những cái đồ bảo hộ và bổ sung nước đầy đủ cho dù đó là người trẻ.
Ở trong sinh hoạt hàng ngày thì đặc biệt là trong mùa nắng nóng thì người dân cần thực hiện những cái biện pháp cụ thể nào để giảm nguy cơ đột quỵ, xin bác sĩ cho lời khuyên ạ.
Thì tôi nói hồi nãy giờ đó, khi mà nếu như mà mình không có cái việc gì mà bắt buộc phải ra ngoài đường, ngoài thời tiết nắng nóng thì mình hạn chế ở cái thời điểm, cái khung thời gian mà nắng nóng gay gắt. Đó là cái khung khoảng từ 9 giờ đến 16 giờ là cái nhiệt độ nhiệt độ cao nhất. Nếu mà công việc bắt buộc phải làm ở ngoài trời thì mình sẽ phải dù có những cái dụng cụ hỗ trợ mình, đó là nón, đó là dụng cụ bảo vệ mình, áo chống nắng rồi bổ sung nước. Đó là những cái việc nên là
vâng, chủ động phòng ngừa đóng vai trò rất là quan trọng trong giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, phải không thưa bác sĩ? Một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia và kính chúc bác sĩ là luôn mạnh khỏe và tiếp tục đồng hành cùng người dân trong công tác bảo vệ sức khỏe. Kính thưa quý vị, đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu chủ động bảo vệ sức khỏe. Hãy ghi nhớ nhận biết sớm dấu hiệu, xử trí đúng cách, gọi cấp cứu chính là chìa khóa để cứu sống người bệnh và giảm thiểu các cái di chứng. Hy vọng qua những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị nâng cao nhận thức, duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh lý nền và hạn chế tiếp xúc với nắng nóng vào giờ cao điểm. Đừng để chủ quan phải trả giá bằng sức khỏe hoặc tính mạng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.